Đan Vũ Càn Khôn, chương 398, Sơn Thể Dị Biến 2, góc truyện audio.com. Nhưng ở Nam Phong Thành chứng kiến Tần Phàm đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư, hắn là chân chính tâm phục khẩu phục. Đợi đến khi tiến vào thánh địa, hắn chỉ là phí 3 tháng liền đột phá đến cảnh giới Linh Vũ Sư, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một ít tự đắc cho là mình có khả năng sẽ vượt qua Tần Phàm. Bất quá ở vừa rồi, Tần Phàm ra tay cứu hắn, lấy thân thể của mình ngăn cản ở trước mặt hắn. Hắn ở một khắc kia có thể rõ ràng địa cảm giác được thực lực khủng bố của con thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia. Nhưng Tần Phàm vậy mà không có việc gì, thậm chí cũng không có thụ tổn thương quá nặng. Cái này coi như thôi, dù sao trước kia Thái Hiên đã được chứng kiến trình độ khí lực cường hãn của Tần Phàm. Nhưng hôm nay, Thái Hiên mới nhìn rõ Tần Phàm vậy mà tạo thành tổn thương lớn cho thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia như vậy. Nhiều người thế kia trừ Nhiếp Bá ra, thì không có người thứ hai như Tần Phàm tạo thành tổn thương lớn cho thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia như vậy. Bạn đang đọc truyện OBANLONG.US. Hắn có thể cảm giác được mình cùng Tần Phàm chênh lệch lần nữa bị kéo đến xa xa. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, có chút ảm đạm, nhưng có chút may mắn mình một mực đều cùng Tần Phàm quan hệ rất tốt, Lạc Thành thái gia của mình cũng cùng Nam Phong Tần gia quan hệ rất tốt. Có một minh hữu như vậy, so với cả Càn Minh cũng đáng tin cậy hơn nhiều lắm. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi lúc mình bị thủ hộ thu vũ khí viễn cổ công kích, Triệu Khang cuối cùng tránh đi, hắn thầm thở dài nói, nếu như không phải Tần Phàm, có lẽ hắn phải chết ở chỗ này. Tần Phàm này không chỉ có phòng ngự cơ hồ có thể so sánh với Viên Cảnh Thiên, lực công kích vậy mà cũng vượt qua ta. Đáng sợ hơn là Tần Phàm này chỉ tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng mà thôi. Đợi một thời gian, 2-3 năm sau ta nghĩ hắn rất có thể sẽ vượt qua ta cùng lão Viên. Nhiếp Bá vừa mới chỉ hoãn một hơi, thấy một màn như vậy cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Bất quá dù sao hắn cũng là cao thủ thành danh, tầm mắt so sánh với những người khác thì tốt hơn rất nhiều, hắn nhìn ra được lực công kích của Tần Phàm vẫn còn kém mình một ít, bởi vì lúc hắn công kích thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia, xúc sinh này vẫn là thời kỳ toàn thịnh, mà thời điểm Tần Phàm công kích thủ hộ thu vũ khí viễn cổ này đã bị thương nặng, là suy yếu kỳ. Cho nên, tuy Tần Phàm cũng tạo thành tổn thương rất lớn cho thủ hộ thu vũ khí viễn cổ, nhưng kỳ thật lực công kích của hai người vẫn có một khoảng cách. Tiềm lực của Tần Phàm này xác thực cao đến đáng sợ. Mà Viên Cảnh Thiên cùng Nhiếp Bá đều có cách nghĩ không sai biệt lắm, đối với Tần Phàm biểu hiện lộ ra thập phần khiếp sợ, mặc dù biết hiện tại thiếu niên áo xanh này còn so ra kém hắn, nhưng hắn đã tiến vào thánh địa 10 năm. Đối phương chỉ mới tiến đến 3 tháng mà thôi. Mọi người nghị luận cùng cảm thán Tần Phàm đều có thể nghe được, nhưng hắn vẫn không có đem chú ý đặt lên những chuyện này, hắn chỉ hoãn qua một hơi, thời điểm muốn tiếp tục đi công kích thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia, nhưng sắc mặt lại đột nhiên kịch biến. Sau đó vội vàng thi triển lưu tinh bộ lao về dưới núi. Trong nháy mắt này, hắn cảm giác được một loại cảm ứng cực kỳ nguy hiểm. Để cho hắn không khỏi toàn lực triển khai thân pháp, thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá cực hạn. Lưu tinh bộ tam đại cảnh giới. Cấp bình thường, cấp tỉ mỉ, cấp hoàn mỹ, nương theo ma trùng cải tạo tố, góc truyện audio.com, chất thân thể Tần Phàm đã hơn một năm trước đã đột phá đến cấp tỉ mỉ, hơn nữa một mực tiến bộ, nhưng hắn vẫn cảm giác mình không có cách nào sờ đến cánh cửa cấp hoàn mỹ kia. Nhưng vào lúc này, Tần Phàm cảm giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm kia, hắn cảm thấy nếu như mình không nhanh chút thoát đi, rất có thể sẽ toi mạng. Rốt cục kích phát tiềm lực toàn thân ẩn ẩn chạm đến cảnh giới hoàn mỹ của lưu tinh bộ. Tinh chấn cửu thiên, toàn lực chạy trốn lúc thân hình của Tần Phàm chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ. Tốc độ này cực kỳ khủng bố, thậm chí mới chớp mắt còn trông thấy Tần Phàm ở giữa sườn núi, đảo mắt một cái đã chạy xuống khoảng cách 100 mét. Tốc độ này, Tần Phàm này vẫn là người sao? Không chỉ có phòng ngự công kích lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả tốc độ thân pháp cũng biến thái như thế. Trời ạ, coi như là được xưng đệ nhất tốc độ đại khảm minh minh chủ Tiêu Biệt Ly cũng không sai biệt lắm chính là như vậy a. Quá yêu nghiệt rồi, nhưng, tại sao hắn phải chạy trốn nhanh như vậy? Hiện tại thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia đã bị thương nặng, có lẽ nên tiếp tục công kích mới đúng. Vừa rồi trong đám người cách thủ hộ thu vũ khí viễn cổ gần nhất, mạnh nhất chính là hắn, nếu như thủ hộ thu vũ khí viễn cổ kia bị hắn giết chết, những người khác khẳng định đoạt không qua được hắn. Chẳng lẽ có chuyện gì muốn phát sinh sao? Trông thấy Tần Phàm bỗng nhiên thể hiện ra tốc độ biến thái này, mọi người vào lúc này không khỏi cơ hồ mở to hai mắt, cảm thấy mình lại thụ một lần đả kích, thật sự không cách nào tưởng tượng thiếu niên áo xanh này chỉ là tiến vào chân vũ thánh địa 3 tháng mà thôi. Nhưng mà rất nhanh mọi người cũng phát hiện một ít khác thường. vốn Tần Phàm chiếm hết ưu thế, cái ưu thế kia thậm chí nếu so với hai người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên còn muốn rõ ràng. Vừa rồi hai người Nhiếp Bá, Viên Cảnh Thiên một người bị thủ hộ thu vũ khí viễn cổ đụng ngã lăn, một người bởi vì sử dụng vũ kỹ cường đại mà đang khôi phục thực lực, bọn hắn mới vừa vặn chuẩn bị phóng tới chỗ thủ hộ thu vũ khí viễn cổ, rõ ràng so với Tần Phàm còn chậm hơn một đoạn. Tì tì, chạy nhanh đi, núi lửa sắp bộc phát. Mà vào lúc này, Tần Phàm hướng về dưới núi lớn tiếng kêu lên, cảm giác được cảm ứng quỷ dị kia là đến từ trong lòng núi phát ra. Hỏa nguyên ma trùng trong cơ thể hắn truyền đến một loại cảm giác quỷ dị. Đó là hỏa nguyên ma trùng vì phát giác dược hỏa diễm cộng sinh mà đưa ra cảnh báo nguy hiểm cho hắn, hơn nữa là cảnh báo cao nhất. Là thủ hộ thu vũ khí viễn cổ bị thương nặng kia, dùng vũ khí viễn cổ trong cơ thể nó dẫn động ngọn núi này bộc phát. Hơn nữa Tần Phàm cảm giác được lúc này đây núi lửa bộc phát uy lực so với núi lửa bình thường bộc phát thì cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí cường đại đến tình trạng hắn cũng không có khả năng thừa nhận. Cho nên hắn mới buông tha cho thành quả chiến đấu sắp đến tay, ngược lại lựa chọn trước cam đoan mình an toàn. Cái gì, núi lửa bộc phát, nghe được lời nói của Tần Phàm, lập tức khiến cho oanh động một lần nữa, rất nhiều người đều nhao nhao biến sắc. Nếu như là trước khi Tần Phàm biểu hiện ra thực lực của hắn nói như vậy, có lẽ mọi người sẽ coi hắn là nói chuyện giật gân. Nhưng hôm nay, phòng ngự tốc độ công kích của Tần Phàm không một cái không để cho đại đa số người ngước nhìn, ngay cả hắn vào lúc này cũng buông tha cho cướp. Góc truyện audio.com, đoạt vũ khí viễn cổ, cách chương.